Chương 17. Viên ngọc Opal mê hoặc. Cô Đo hối hả đi tới chỗ mà bầy hồng hạc đã bay vòng trên đó để đánh dấu. Nó nghĩ bụng, lần này thì chắc chắn tìm ra được kho báu rồi. Nhưng nó không biết điều gì thật sự ở phía trước. Đã nhiều ngày và nhiều đêm, nó đi qua những rừng chuối hoang, những khu rừng nhỏ và những đầm lầy nhiệt đới. Thức ăn luôn thừa mứa, nhưng cũng đâu thiếu những hiểm nguy. Nó đã bị gai độc cào xé. Giấc ngủ thường bị ngắt quãng bởi tiếng kêu đột ngột của chim rừng. Và hơn một lần, nó suýt lọt vào móng vuốt của con báo đốm to lớn. Buổi tối nọ, cô Đo tới trước một hồ nước sâu trong rừng. Một con chim rẽ quạt đậu nơi cành cây trên mặt hồ, cứ ngước lên hạ xuống cái lông màu xanh lẫn màu cam. Bốn chú gấu trúc mũi dài đỉnh đạt kéo tới hồ. Bốn cái đuôi dài nhõm lên trời, chóp đuôi cong lớn giống hệt như bốn dấu hỏi. Một bầy khỉ nhỏ mặt mũi ngái ngủ từ trên cây chuối nhìn xuống khọt khẹt liên hồi khi chúng thấy cô Đo. Không thấy báo đốm xuất hiện, cô Đo cúi mình xuống nước hồ uống một hơi ngon lành. Đến khi đứng thẳng lên, nó nhìn thấy vài cái đầu đá khổng lồ đang nằm đây đó ở phía sâu bên trong. Nó kêu lên. Đúng là chỗ này rồi. Quay sang lũ gấu trúc đuôi dài, nó nói tiếp. Tôi đi tìm kho báu, các bạn chỉ giùm tôi phải tìm lối vào hang động ở nơi đầu đá nào. Chim rẽ quạt đột ngột ngước lên hạ xuống cái mào với tốc độ thật nhanh. Bầy khỉ bàn tán xôn xao. Bốn chú gấu trúc mũi dài lắc đầu, khuyên. Đừng tìm kiếm nó, cô Đo. Viên ngọc Opal mê hoặc sẽ mang điều xui tới cho bạn. Cô Đo hỏi. Ngọc Opal mê hoặc nào? Tiếng khọt khẹt của bầy khỉ trở nên ồn ào hơn khi một con trong bầy buông tay nhảy bụm xuống hồ, nhìn cô Đo và nói. Ai cũng bảo viên ngọc Opal mê hoặc ở trong hang bị lạc. Tôi sẽ kể cho anh nghe chuyện đó. Con khỉ gãi lông một hồi rồi bắt đầu kể. Cách đây mấy trăm năm, nơi này không phải là rừng rậm. Nó là một vương quốc do vị vua Nhân Từ trị vì. Thần dân khắp nơi được khỏe mạnh và hạnh phúc vì họ muốn gì cũng được thỏa mãn. Họ xây đền thờ để thờ các vị thần. Họ cũng xây những lâu đài đẹp cho vua của họ. Mọi việc đều tốt đẹp cho tới khi vị vua trở nên tự mãn và ích kỷ. Cuối cùng, vua không còn nghĩ tới thần dân nữa. Ông ta gom góp mọi thức ăn về cho riêng mình. Tại một ngôi làng xa xôi, có bà lão sống cô độc trong căn nhà nhỏ. Lò sưởi nhà bà luôn được đốt nóng bất kể ngày và đêm. Bà không hề rời khỏi nhà đi đâu xa vì bà sợ lửa bị tắt. Bà không muốn ai biết bà đã giấu gì dưới đáy lò sưởi cả. Một hôm, trong lúc bà lão đi lượm củi gần nhà, bà tìm thấy quả trứng màu đen thật kỳ lạ. Bà nói với mình. Trứng chim bồ câu đấy. Nhưng mình chưa từng nhìn thấy quả trứng có màu đen bao giờ. Mình sẽ không ăn nó đâu, mình giữ nó lấy hơn. Có lẽ nó có một phép lạ nào đó. Sau đó không lâu, bà lão lấy nó ra khỏi kệ tủ và ngắm nghía nó. Ồ, nó không còn là một quả trứng nữa. Nó sáng lấp lánh như thủy tinh, và những tia sáng nhảy múa như lửa trong lò sưởi. Lúc xanh lam, lúc đỏ, lúc vàng, lúc xanh lục. Tay bà lão rung lên, bà đánh rơi quả trứng xuống lò sưởi, khiến nó bể thành hai mảnh. Bà lom khom cúi tìm, thấy một chú lùn tí hon chui ra khỏi mảnh trứng bể. Chú ráp hai mảnh lại với nhau, rồi bỏ vào túi. Bà lão vui mừng vì từ nay có chú lùn cùng sống chung với mình. Chú đúng là kẻ bầu bạn tốt. Ngoài ra, chú giúp bà coi chừng ngọn lửa trong lò sưởi nữa. Nhưng dần dần, chú đâm ra thắc mắc. Tại sao bà lão quá cẩn thận khi giữ cho ngọn lửa cứ cháy suốt ngày suốt đêm? Buổi sáng nọ, bà lão có việc phải ra khỏi nhà. Chú lùng dập tắt lửa rồi di chuyển hòn đá dưới đáy lò. Chú thấy một cái đĩa bằng kim loại hình tròn. Chú cầm đĩa lên, chùi sạch những vết bẩn. Nó sáng lấp lánh như vàng. Chú lùng cầm hòn đá nhọn, gõ thử vào cái đĩa. Nó rung lên, phát ra tiếng dội lớn tới nỗi cả kinh thành đều nghe. Âm thanh kinh khủng đó làm cây cối cong oằng và sóng biển lùi ra ngoài xa khơi. Chú lùng sợ hãi quá. Chú cất cái đĩa vào chỗ cũ và nhóm lên một ngọn lửa khác. Bà lão bèn tức tốc quay về nhà. Nhưng chú lùng vì quá sợ đã nói dối rằng chú không làm gì cả và không nghe gì cả. Lời nguyền đã báo rằng khi cái đĩa vàng giấu kín lên tiếng thì nhà vua sẽ mất ngôi báu của mình. Vì thế, sau khi nghe tiếng ồn chấn động đó, vua biết ngay đó là tiếng vang của đĩa vàng. Vua ra lệnh quân lính phải tìm ra người gõ đĩa, vì ông ta nghĩ chỉ bằng cách giết chết kẻ đó thì ông ta mới giữ được ngai vàng. Quân lính về báo cáo, tất cả mọi thần dân của vương quốc đều thú nhận là có nghe tiếng ồn, trừ một mình chú lùng. Chú một mực chối cãi là không hề nghe gì cả. Vị vua biết ngay chú lùng chính là kẻ gõ cái đĩa, bèn ra lệnh đem chú về cung. Chú lùng vẫn khăng khăng chối cãi những lời buộc tội. Thế vậy, vua phán chú lùng sẽ được thử thách để xem chú có phải là kẻ gõ cái đĩa hay không. Chú lùng đồng ý nhận mọi thử thách nếu nhà vua cũng phải được thử thách như thế. Vua nói, ta sẽ nhận thử thách sau ngươi. Vua ra lệnh cho quân lính đập bể một vỏ dừa trên đầu chú lùng. Thâm ý của vua là, trước sau gì chú lùng cũng chết. Dân chúng kéo tới xem rất đông. Chú lùng kê đầu trên tảng đá, còn quân lính lần lượt dùng búa tạ đập bể dừa ngay trên đầu chú lùng. Cả một vỏ dừa bị đập bể xong, mà chú lùng không chút suy xuyển nào. Chú đứng lên, lắc lắc đầu mấy cái, nói với vua. Bây giờ thì tới phiên bệ hạ. Vua lớn tiếng phản đối, nhưng dân chúng bắt buộc vua phải giữ đúng lời hứa. Chỉ trong lần đập bể trái dừa đầu tiên, nhà vua đã chết. Dân chúng bèn tôn chú lùng lên làm tân vương. Khi bà lão còn sống, chú lùng cai trị vương quốc rất tốt. Nhưng bà lão chết rồi, chẳng còn ai giúp đỡ, chẳng còn ai khuyên bảo. Chú lùng sa vào con đường độc ác như vị vua trước đây. Vua lùng cho dập tắt nơi lò sưởi cũ, rồi cho xây dựng quanh đó những tượng thần to lớn có những cái đầu khổng lồ mà bạn nhìn thấy đấy. Vua cũng cho xây nhiều tượng thần kỳ lạ khác, bắt dân chúng phải thờ phượng. Trong cung điện, vua đặt vào đầu một tượng thần mới xây một cái chén bằng đất sét. Trong đó có một vật mang hình dáng quả trứng, tỏa sáng thật kỳ lạ. Vua gọi vật này là viên ngọc opal mê hoặc. Vua lùng càng ngày càng độc ác, dân chúng phải chịu bao nỗi cơ cực lầm than. Cuối cùng, hết sức chịu đựng, họ từ chối mệnh lệnh của vua lùng và tấn công cung thành bằng gậy gộc lẫn đất đá. Tương truyền rằng vua chụp vội viên ngọc và bỏ trốn. Về làng cũ, vua bước vào trong lò sưởi và biến mất giữa đám khói đen khi âm thanh chiếc đĩa vàng lại vang lên lần nữa. Lần này, âm thanh của đĩa vàng làm cho cả thế giới tròng trành. Những tòa nhà sụp đổ xuống, lửa lan tràn khắp thành phố. Sóng thần dâng cao và cuốn trôi hết thảy mọi thứ ra đại dương. Dân chúng đều chết hết. Toàn bộ vương quốc bị hủy diệt. Trải qua nhiều năm sau, rừng rậm mọc lên và che phủ tất cả. Chiếc hồ lấp đầy cái hố nơi đĩa vàng được chôn giấu. Người ta cho rằng vua lùng vẫn còn ở trong cái hang bị lạc và giữ gìn ngọc opal mê hoặc là vật gây ra biết bao điều bất hạnh. Chương 18. Một khám phá lạ lùng. Khi con khỉ chấm dứt câu chuyện, Gudor sợ quá, lông trên người dựng đứng hết lên. Nó bụm chặt miệng bằng cả hai bàn chân trước. Một hồi sau, nó mới thốt được ra tiếng. Trời ơi, chẳng ai làm được gì cho cái kinh thành bị chôn lấp sao? Con khỉ leo trở lại lên cây. Nó quay nhìn Gudor và trả lời. Chúng ta đang chịu câu thần chú của viên ngọc đen. Đền đài và cung điện sẽ còn phải nằm dưới đất đá cho tới khi nào nó được mang ra ánh sáng mặt trời. Nhưng không ai dám đi tìm viên ngọc Opal mê hoặc đó, vì những xui xẻo do nó đem tới. Gudor quyết định sẽ rời khu rừng ngay lập tức, chấm dứt việc tìm kiếm kho báu. Nhưng óc tò mò mãnh liệt tới nỗi nó phải dừng chân để xem xét một đầu đá khổng lồ gần chỗ nó đứng. Cái đầu cao hơn 2 thước là ít. Mình sẽ leo lên đỉnh đầu để xem mình có thể thấy được gì. Nhủ thầm như thế là nó leo lên luôn. Nó ghé đầu vào đôi môi đá to tướng. Khóe này sang khóe kia rộng khoảng 1 thước. Thình lình bị trượt chân và rơi tõm vào bên trong. Một chú khỉ nhỏ trông thấy bèn la toáng lên. Cha ơi! Con gấu trúc đó là một nhà phù thủy đấy. Nó biến mất rồi. Bầy khỉ khọt khẹt om sòm và chuyền cành bỏ chạy. Đàn chim đầu rìu và cả đàn gà rừng đồng loạt bay lên khỏi cây cùng với tiếng cánh đập rào rào. Báo đốm mẹ dẫn 3 đứa con lặng lẽ rời khỏi khu vực, để lại khu rừng khung cảnh tĩnh mịch đầy những bí ẩn. Trong lúc đó, Gudor cứ lăn lông lốc xuống theo những bậc thang dốc. Cuối cùng, lưng nó chạm vào một vũng nước cạn, ở cách mặt đất khoảng 13 mét. Nói đúng ra, Gudor rơi xuống một miệng giếng rất cũ, đã bị rừng rậm che khuất hàng bao nhiêu năm nay. Gudor kêu lên. Tôi đang ở đâu đây? Không có tiếng trả lời. Sự tĩnh lặng vô cùng làm nó sợ hãi. Nó mò mẫm lối đi qua bóng tối đen như mực và gặp một khe nứt nơi bức tường. Nó ép người lách qua được khe nứt đó và thấy mình đang ở trong căn phòng thật lớn. Nó mừng rỡ nói to. Hang động! Chắc chắn đây là nơi chôn giấu kho báu. Mình may làm sao? Khi đôi mắt quen dần với bóng tối, Gudor trông thấy nhiều đồ vật thật lạ. Nó cũng thấy hàng ngàn con dơi treo mình trên những vách đá chung quanh nó. Nó tò mò xem xét từng món đồ một. Nhiều đồ gốm được trang trí thật tinh xảo. Có những bức tượng nhỏ xíu chạm hình khỉ, gà rừng và những con vật khác. Chợt một con dơi vỗ cánh bay xà xuống đất và nó cứ lượn quanh một cái gì đó ở trên sàn hang động. Gudor lại xem. Đó là một đống giấy tờ đã úa màu. Mớ giấy này có gì quan trọng không? Gudor đụng vào đống giấy và nó phát hiện ra rằng đống giấy này mở ra giống như một cây đàn accordion. Thì ra Gudor đã tìm thấy một trong những cuốn sách cũ nhất ở châu Mỹ. Trên những trang giấy là những đường viền đầy màu sắc với những hình ảnh của thú vật, đồ trang sức và những người đàn ông nhỏ bé ngộ nghĩnh. Gudor lẩm bẩm. Cái này có thể quan trọng với người khác, chứ chẳng thú vị gì với mình. Gudor tiếp tục đi tới phía trước. Nó tìm thấy một cái hộp bằng đá với hình dáng con báo đốm. Phần nắp đã bị bể nên Gudor bước lên để nhìn xem bên trong hộp có gì. Nó trố mắt nhìn một đống đồ đủ màu sắc trong đó. Những viên ngọc trai xanh lơ, những vật chạm trổ tinh xảo từ thạch anh, ngọc lam, pha lê và hổ phách. Có cả một con vịt bằng vàng, một chuỗi răng cá sấu bằng ngọc và một móng vuốt báo đốm bằng vàng. Gudor quyết định đem theo mớ đồ vật đó, rồi nó đi tiếp. Một lát sau, căn phòng nhỏ dần và Gudor có cảm tưởng nó đang đi vào một hành lang hẹp. Nó định quay trở lại, nhưng rồi nó không chắc chắn về hướng đi của mình. Đột nhiên, nó nhìn thấy một tia sáng le lói bên trên. Nó la to. Ánh sáng! Đó là ánh sáng mặt trời! Mình có thể ra khỏi đây được rồi! Cô đo lần mò tới chỗ có tia sáng dọi đến, thì đó là một thân cây. Cây này mọc từ đáy hang và lên cao, xuyên qua một cái lỗ nào đó trên mặt đất. Ánh sáng mặt trời chiếu qua kẽ những cành cây, chiếu xuống nền hang. Cô đo hoan hỉ vui mừng vì sắp thoát ra khỏi cái hang tối tăm. Chợt nó dừng lại, thản thốt kêu lên. Chú Lùng! Phải, ở đó, nơi gốc cây, có một bức tượng đá kỳ dị mang hình dáng một chú lùng. Trên đầu chú lùng là một cái chén nhỏ mà ánh sáng mặt trời đang dọi vào đó. Cô đo lẩm bẩm. Mình không biết cái gì ở trong chén. Nó đứng lên và áo chú lùng nhìn vào trong chén. Một viên ngọc opal đang phát ra những màu sắc bí ẩn của chiếc cầu vồng. Cô đo kêu lên. Ngọc opal mê hoặc! Ngọc opal mê hoặc! Cô đo bối rối khi nhớ lại câu chuyện con khỉ đã kể. Và những gấu trúc mũi dài cũng nói viên ngọc mang xui xẻo cho bất cứ ai đi tìm nó. Cô đo lưỡng lự ngắm đi ngắm lại viên ngọc, rồi tự an ủi. Có lẽ chúng trêu chọc mình thôi. Mình sẽ ra khỏi cái hang tăm tối này, nhưng mình sẽ lấy theo nó cho coi. Cô đo bỏ lại các thứ châu báu vào vạt áo người lùng. Thay vào đó, nó chộp viên ngọc opal rồi leo thật nhanh lên thân cây. Tới ngọn, cô đo phải chui qua tấm thảm dây nho dày đặc mới lọt được ra ngoài. Được nhìn thấy ánh sáng mặt trời thật là vui thích. Thấy động, hàng trăm con két lông xanh và vàng đồng loạt cất cánh bay lên khỏi ngọn cây và kêu la inh ỏi. Mặc dù mặt trời hãy còn trên cao, cô đo vẫn không muốn đi ngủ. Nó cảm thấy không được thoải mái lắm ở đây và quyết định đi về phía làng. Một chiếc máy bay đậu tại sân bay và du khách đang lần lượt xuống thang. Họ họp thành từng nhóm nhỏ để vào thăm một đền thờ hoang phế gần đó. Cô đo nấp sau bụi cây quan sát họ. Sau đó nó chạy nhanh tới ngôi nhà nhỏ, trốn kín nơi hàng hiên. Cô đo đói bụng quá. Nó mon men tới gần chỗ một đám trẻ đang chơi đùa để chực ăn. Bọn trẻ ném cho nó vài mẩu bánh vụn. Nó bò ra khỏi chỗ trốn, nhả viên ngọc opal xuống đất rồi nhai lấy nhai để những mẩu bánh khô giòn. Cô bé nhìn thấy viên ngọc, la lên. Kìa, ngọc opal màu đen! Cô bé chạy tới chộp lấy viên ngọc opal. Cô đo sợ quá, bỏ chạy trốn, chỉ mong thoát thân, chẳng nhớ gì tới viên ngọc nữa. Chiếc máy bay trống trơn vẫn còn đậu nơi sân bay. Cô đo bèn leo lên và trốn trong đó. Nó cảm thấy mệt mỏi quá sức và ngủ thiếp đi thật nhanh. Khi nó tỉnh dậy, máy bay đang xòe cánh trên con đường trở ngược về nơi nó đã xuất phát. Gấu trúc cô đo sẽ không hề biết rằng tin tức về việc tìm được viên ngọc opal mê hoặc khiến du khách ùng ùng kéo đến, làm giàu thêm cho đất nước. Nó cũng không biết rằng chính nó đã giải được câu thần chú của vua lùng khi mang viên ngọc lên ánh sáng mặt trời. Và nó cũng không hề biết rằng những ngôi đền bằng đá được phục hồi lại, được giữ gìn kỹ lưỡng để mọi người có thể đến tham quan và chiêm ngưỡng vẻ đẹp của chúng. Chương 19. Sự thông thái trên ngọn cây. Chiếc máy bay chở cô Đo trên bầu trời thành phố Mexico. Khi nó hạ cánh, cô Đo lần ra ngoài và trốn vào những chỗ tối. Nó thấy mình đang ở trong một thành phố nhỏ cổ xưa với những con đường hẹp và dốc. Nó men theo con đường cong cong dẫn lên đỉnh vách đá. Và tại đó, nó có thể nhìn xuống ngôi nhà thờ có tháp đôi ở bên dưới. Cô Đo mừng rỡ vì thoát được chiếc máy bay ồn ào bốc ra toàn mùi xăng dầu. Nó tiếp tục đi, rời bỏ thành phố và tới một hầm mỏ bạc đã cũ. Cô Đo nghĩ bụng. Kho báu chắc là ở đây. Nhưng dù có tìm kiếm kỹ lưỡng cách mấy, nó chẳng thấy gì nơi cái mỏ hoang này. Ra tới đường cái, nó gặp một người đang vác đống củi lớn trên lưng. Cô Đo nảy ra ý nghĩ leo lên đống củi đó để được quá gian một đoạn đường. Đợi lúc ông ta dừng chân nghỉ ngơi, đợi lúc ông ta bận rộn moi bầu nước ra uống, cô Đo leo tót lên đống củi nằm. Thế là hàng giờ sau đó, người đàn ông còng lưng vác đống củi đi siêu vẹo mà không hề biết rằng có một con gấu trúc mập ú ở trên đó. Ra tới bờ sông, cô Đo nghĩ bụng. Mình sẽ bắt được cá tươi ở đây. Cô Đo nhảy ra khỏi đống củi, tìm đường đi xuống sông. Dòng sông thật yên tĩnh, và trên mặt sông, những cái đầu dài dài đen đen xuất hiện. Nó kêu lên. Ồ, cá gì mà lớn thế? Chắc là mình không bắt được chúng đâu. Một giọng nói trầm trầm rống lên sát bên cô Đo. Chắc chắn không, nhưng chúng có thể bắt được mày đấy. Cô Đo quay lại, vừa kịp lúc nhìn thấy một cái miệng bự há to và một con cá sấu khổng lồ lướt qua. Cô Đo hét lớn. Cá sấu? Trời ơi! Cái miệng cá sấu há to giống hệt cái miệng của con rắn lông chim nơi đền thờ thần Quetzalcoatl. Mình sẽ không bắt cá ở đây đâu. Nó vội vàng trở lên đường cái, và bắt được vài con dế và chú chim non dùng đỡ cho bữa trưa. Sau đó, có một đoàn lừa thồ chở đầy dừa khô dừng chân nghỉ ngơi bên cạnh bờ sông. Cô Đo leo vào trong một sọt dừa và quá gian được cả đoạn đường dài. Nhìn thấy trái dừa, nó lại nghĩ tới chuyện vua lùng, rùng mình sởn cả lông khi liên tưởng tới trái dừa cứng như thế mà đập vào đầu ông vua ác. Cứ thế, cô Đo theo đoàn di chuyển tới vùng cao nguyên. Một hôm, cô Đo thấy mình đứng trước một hồ nước to xinh đẹp với hòn đảo xanh tươi ở giữa. Nó lẩm bẩm. Mình muốn bước chân lên hòn đảo đó. Cô Đo nhảy tòm xuống hồ nước xanh. Nó bơi cho tới khi cảm thấy mệt mỏi rã rời, bèn tìm một khúc gỗ mục và leo lên, cùng với nó nổi lên bình trên mặt nước. Tới gần đảo, cô Đo lại nhảy xuống nước và bơi vào bờ. Một ngôi làng nhỏ trên đảo xuất hiện trước mắt nó. Những con đường dốc hình như giăng đầy lưới. Một số lưới được phơi trên sào cho khô, một số khác đang được vá lại bởi những người phụ nữ. Khi cô Đo chỏ mũi vào dưới một tấm lưới to, thì một con chó trắng lông xù nhảy xồ vào nó. Thế là chó, gấu trúc và lưới quấn vào nhau thành một mớ lộn xộn bùi nhùi. Cô Đo là đối thủ đáng gờm với bất cứ con chó nào cùng cỡ với nó. Nó chiến đấu mãnh liệt khi bị dồn vào chân tường. Nó lăn tròn, dùng những vuốt nhọn rạch vào mình con chó cho tới khi có những vết máu ứa ra trên bộ lông trắng. Sau đó nó nhảy lên và chạy về phía hồ. Con chó đuổi theo. Nhưng thừa biết rằng chớ có dại mà nhảy xuống nước theo gấu trúc. Vì gấu trúc có thể dìm đầu con chó xuống nước cho tới khi chó chết ngạt. Đợi con chó bỏ đi, cô Đo chui vào trốn dưới đáy thuyền độc mộc cột neo ngay bờ. Một lát sau, người chủ thuyền quay về, bước vào và cho thuyền băng qua hồ. Tới khoảng giữa hồ, ông ta đứng dậy và quăng những tấm lưới trắng xuống. Chúng giống hệt những cánh bướm khổng lồ được cột vào chiếc cọc. Y kéo lưới lên, cá trắng xóa nhảy tung tăng bên trong. Ông ta chỉ việc trút chúng vào khoang thuyền. Cô Đo vui thầm trong bụng. Mình chưa từng thấy nhiều cá như thế. Mình chưa từng kiếm được nhiều thức ăn dễ dàng như thế. Khi thuyền cập bờ, bụng cô Đo no căng lên. Nó bò ra khỏi thuyền và chạy một mạch về phía khu rừng gần đó, rồi leo lên một cành cây đánh giấc ngủ trưa. Trên cây đã có sẵn một vài con thú. Chúng tỏ ra khá tò mò khi thấy cô Đo. Một con chàng hiêu trơ trẽn hỏi. Anh là ai? Anh từ đâu tới? Cô Đo đáp. Tôi là Cô Đo. Tôi từ rất xa tới. Từ chỗ bầy chim hồng hạc và viên ngọc opal mê hoặc. Một con dơi treo toàn ten, mở cặp mắt ngái ngủ ra hỏi. Từ chỗ đó anh tới đây bằng cách nào? Tôi bay. Từ trên ngọn, con diều hâu Caracara có màu lông đen trắng phản đối. Không thể được, không có gấu trúc nào bay được cả. Cô Đo nhũng nhặn. Xin lỗi, nhưng tôi đã bay đấy. Tôi bay trong chiếc máy bay to lắm. Thế là mọi vật đều trộn rộn, bàn tán ỏm tỏi. Con nào cũng muốn nhìn xem gấu trúc đã phiêu lưu trên máy bay có mặt mũi như thế nào. Hươu mẹ và hai chú hươu con sinh đôi lững thững dắt nhau tới gần gốc cây. Một con cáo thò cái đầu hung đỏ ra khỏi bụi cây. Một chú ruồi già vừa thò đầu khỏi cái mai dày, vừa lừ khừ đi tới. Con opos treo mình bằng đuôi để lắng nghe câu chuyện không sót lời nào. Diều hâu Caracara cất cánh bay lên rồi lại xà xuống đậu ngay cành mà cô Đo đang nằm nghỉ. Nó nói, kể cho ta nghe về chiếc máy bay. Nó bay được như thế nào? Cô Đo trả lời, tôi không biết máy bay bay như thế nào. Tôi chỉ biết nó rất ồn ào và mùi xăng dầu làm anh muốn nghẹt thở. Và nó được chỉ dẫn bởi một vật mà người ta gọi là radar. Đấy, con người rất thông thái. Con dơi mất hẳn vẻ ngái ngủ, kêu lên. Con người rất thông thái. Đúng thế, vì họ dùng radar. Nhưng để tôi nói cho anh biết điều này. Loài dơi chúng tôi đã dùng radar từ hàng ngàn năm nay. Sóng radar của con người phóng trở lại để cảnh báo có vật thể ở gần. Tôi đoán thế. Thì loài dơi chúng tôi cũng dùng sóng âm thanh với mục đích tương tự. Loài dơi bay mà chẳng hề va vào đâu, dù có thấy hay không thấy. Con sóc từ đâu phóng tới? Nó đáp xuống cành cây bên dưới chỗ cô Đo, nói. Đúng rồi. Nhưng con người nảy ra ý tưởng về bay lượn từ đâu? Từ chúng tôi đấy. Con người thông thái thật chứ. Loài sóc bay chúng tôi đã bay lượn giữa không gian hàng ngàn năm nay rồi. Khi những con vật còn đang nhìn nhau, thì chú rùa già vừa lắc lắc cái đầu vừa nói thêm vào. Họ mất hàng thế kỷ mới biết cách chế tạo xe bọc thép. Còn loài rùa chúng tôi lúc nào cũng sử dụng vỏ bọc này. Tôi cho rằng họ không thông thái lắm đâu. Chàng hiêu cất giọng lanh lảnh. Loài chàng hiêu chúng tôi bám vào thân cây từ bao đời nay, trước khi con người nghĩ tới những cái ống giác hơi. Hươu mẹ vươn cổ dài ra, đủng đỉnh nói. Con người phải suy nghĩ một thời gian dài mới tìm ra cách ngụy trang. Loài hươu chúng tôi vẫn dùng bộ áo đốm cho hươu non. Cả ông cọp, uy quyền như thế mà thường mặc áo đốm đấy. Loài cóc sừng nhuộm toàn thân màu cát. Nhiều loài chim cũng đẻ ra trứng đốm. Tức là loài vật chúng ta biết nghệ thuật ngụy trang trước con người rất lâu. Con ong bắp cày đỏ, bốn người vù vù bay tới, góp ý. Con người học tập loài ong chúng tôi cách làm giấy và đất sét, vữa này, gạch này, chúng tôi sử dụng đầu tiên. Diều hâu Caracara vươn dài đôi cánh ra, lắc đầu. Không đâu cô Đo, con người không thông thái lắm đâu. Họ mất hàng ngàn năm để bắt chước làm ra cái kẹp từ móng vuốt diều hâu và đại bàng. và chúng tôi bay lượn đâu có ồn ào, cũng không bốc ra mùi xăng dầu hôi hám. Không hiểu họ có biết được điều đó hay không. Tới lúc này thì cô Đo cũng không biết con người có thật sự thông thái hay không. Nhưng nó đoan chắc nó không đủ thông thái để nói rằng con người thông thái. Trước khi nó phát biểu, đã có ai đó giành nói trước. Đừng quên rằng gia tộc tôi đã tự bảo vệ mình bằng chiến tranh hơi độc rất lâu trước khi con người biết cách chế tạo hơi độc. Thu mẹ hét lên. Trồn hôi! Rồi nó lật đật xô đẩy cho hai đứa sinh đôi chạy đi xa. Những con vật đứng dưới đất thì tuần tự lánh ra chỗ khác. Những con vật ở trên cây thì leo lên cao hơn. Riêng chú rùa già vội vàng rụt đầu, chân và đuôi vào trong vỏ. Chồm hôi khinh mạng mỉm cười, quất cái đuôi dài mềm mại lên tấm lưng hai màu đen trắng, khoan thai đi về phía hồ. Mọi loài thở một hơi nhẹ nhõm, rồi sau đó ai nấy lặng lẽ chuẩn bị cho mình giấc ngủ trưa.